là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về hiệu quả triển khai dự án làng nông Thuận Thiên tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân 13 tháng 9 năm 1945, 13 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ công chức Tòa án Nhân dân hai cấp đang công tác, thế hệ lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã nghỉ hưu và tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao Tòa án Nhân dân hai cấp lần thứ 3 năm 2017. Phát huy truyền thống 72 năm ngành Tòa án Nhân dân, những năm qua Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới về tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác xét xử. Bình quân hàng năm, Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh thụ lý và giải quyết trên 3.000 vụ việc, tỷ lệ hòa giải đạt trên 70%. Công tác thi hành án hình sự luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, các văn bản quyết định đều được đưa ra thi hành đúng luật định. Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án, tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật công vụ, củng cố và kiện toàn công tác cán bộ, tổ chức bộ máy. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án Nhân dân có thực phẩm chất, đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, phấn đấu giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mẫn cán trong công việc, thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nghiệp vụ, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong giải quyết án. Nhân dịp này, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức đánh giá và tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao Tòa án Nhân dân hai cấp lần thứ 3 năm 2017 diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2017-2020, tỉnh Yên Bái sẽ được đầu tư trên 11.200 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu phát triển giao thông vận tải. Trong đó, tỉnh sẽ được đầu tư hoàn thiện nâng cấp quốc lộ 32C đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi và đạt tiêu chuẩn đường đô thị, ưu tiên đầu tư xây dựng mới một số tuyến đường kết nối với các vùng trong khu vực với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Về vận tải, phấn đấu đến năm 2020, khối lượng vận chuyển đạt 15 triệu tấn, khối lượng luân chuyển đạt 295 triệu tấn trên 1 km. Đầu tư xây dựng 3 tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại người dân, với mỗi tuyến tối thiểu là có 3 phương tiện chất lượng cao hoạt động, đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại 2 vào năm 2020, phát triển đội xe kinh doanh vận tải khách hiện đại. Với việc thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ có tính liên kết cao giữa các vùng trong tỉnh, các tỉnh trong khu vực và đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo không gian mở cho phát triển kinh tế xã hội.
8 tháng qua được hưởng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Yên Bái đã xây dựng thêm 10 km đường ống tại một số tuyến mới. Nhờ đó, sản phẩm sản xuất của công ty đạt gần 2,2 tỷ mét khối, tăng gần 10% so với năm trước. Tổng doanh thu 8 tháng của công ty cũng tăng cao, đạt trên 18 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu sản xuất kinh doanh lĩnh vực nước của công ty là gần 17 tỷ đồng, còn lại là doanh thu lắp đặt. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 91 lao động với thu nhập trung bình 6 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ có thêm từ 15 đến 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, huyện Trấn Yên có 4 xã, Yên Bình 5 xã, Văn Yên 3 xã, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ 2 xã và thành phố Yên Bái là 1 xã. Có 6 xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong tháng 9 này là xã Vân Hội, Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, xã Thanh Lương, Tân Thịnh của huyện Văn Chấn và xã Vũ Thịnh, xã Bạch Hà của huyện Yên Bình. Tuy nhiên, hiện nay các xã vẫn còn một số khó khăn trong việc hoàn thành tiêu chí số 5, số 7 và số 11 là các tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, mức thu nhập bình quân, tiêu chí về trường học. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 để có giải pháp chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, trong đó lồng ghép với quy hoạch sản xuất và quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã được công nhận nông thôn mới. Đối với các xã đăng ký thực hiện năm 2017, tiếp tục chủ động thực hiện các chỉ tiêu không cần có sự hỗ trợ của nhà nước như chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo, chỉ tiêu về hỗ trợ nhà ở, tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp, bổ sung hoàn chỉnh đảm bảo chuẩn hóa trường lớp để được công nhận chuẩn nông thôn mới, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế.
Thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến cuối năm 2018, trên 80% số hội viên, hội luật gia các cấp tham gia làm tư vấn viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật, luật sư được bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật. Đến năm 2021, 100% người dân ở các xã thuộc địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý theo yêu cầu. Để thực hiện được mục tiêu này, Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho tỉnh triển khai các văn bản của Trung ương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo nhiệm vụ chuyên môn ở những cơ quan đơn vị có tổ chức hội luật gia, phối hợp giữa hội luật gia với các ngành đoàn thể trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tăng cường năng lực hiệu quả hoạt động của tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây ngày 6 tháng 9 trong phiên họp toàn thể Ủy ban Tư pháp của Quốc hội xem xét dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi bổ sung, các thành viên dự họp đã đồng thuận với việc đưa nội dung giáo dục liêm chính vào hệ thống nhà trường để giảng dạy cho học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, mục đích của việc này là nhằm xây dựng nhân cách, đạo đức lối sống và văn hóa chống tham nhũng cho mỗi người cả trước và trong khi họ làm cán bộ. Nội dung giáo dục được quy định thành một điều luật, trong đó xác định cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và cơ quan quản lý cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm tổ chức thực hiện hướng dẫn kiểm tra việc giảng dạy về liêm chính. Tuy vấn đề này chưa được áp dụng ngay vì luật phải chờ Quốc hội thông qua, nhưng đây là tín hiệu tích cực đối với việc giáo dục đạo đức và tính thanh liêm cho con người từ khi họ còn chưa trở thành cán bộ. Tạo ra một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên để phục vụ cách mạng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là sự nghiệp cao cả của Đảng, Nhà nước ta. Vẫn biết việc làm này tuy không thể một ngày một hai mà thành, nhưng kiên quyết phải làm. Việc lô thịt gà đầu tiên khoảng 400 tấn được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản ngày 9 tháng 9 vừa qua được coi là thành công mang tính chiến lược của ngành chăn nuôi Việt Nam, bởi từ trước đến nay người ta mới chỉ sản xuất và tiêu thụ thịt gà ở trong nước, chưa có sản phẩm xuất khẩu. Vì vậy, khi thịt gà xuất ngoại thuận lợi sang thị trường này sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho các trang trại, người chăn nuôi tiêu thụ nông sản, đồng thời mở ra kỳ vọng cho cả thịt lợn và các sản phẩm chăn nuôi khác. Theo báo Nhân dân, mặc dù số lượng sản phẩm thịt gà xuất khẩu lần này không lớn, nhưng trong bối cảnh hiện nay, hầu hết các nước nhập khẩu đều có quy chuẩn riêng, doanh nghiệp chăn nuôi Việt Nam muốn nhập cuộc phải đáp ứng được những quy chuẩn kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn vùng nuôi của nước nhập khẩu. Vì vậy, phải biết chấp nhận trả học phí để lấy kiến thức, kinh nghiệm thị trường, cũng như hình thành thói quen sản xuất theo chuỗi khép kín từ những quốc gia đi trước, vốn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vạn sự khởi đầu nan, sản phẩm thịt gà Việt Nam đã có visa vào thị trường chính ngạch lớn là Nhật Bản. Hy vọng thành công này có thể mang lại kim ngạch nhiều tỷ đô la trong tương lai cho ngành chăn nuôi nước ta. Lâu nay không ít doanh nghiệp không tuyển dụng lao động quá 35 tuổi. Đáng lo ngại hơn, nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ mới hơn 30 tuổi đã bị doanh nghiệp bằng nhiều cách cho nghỉ việc. Thực trạng này có xu hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức không chỉ đối với người lao động mà còn tạo áp lực lớn cho thị trường lao động, trở thành gánh nặng về an sinh xã hội. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hiện cả nước có hơn 6 triệu lao động từ 18 đến trên 30 tuổi làm việc trong các khu công nghiệp. Nếu như năm 2016 đã có 1,2 triệu lao động thất nghiệp, thì dự báo 10 năm tới có khoảng từ 2 đến 3 triệu lao động bị đào thải, phải tìm kiếm việc làm khác. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, giúp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Thế nhưng, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người mất việc làm khi tuổi trẻ đã qua nhưng tuổi già chưa tới. Để giải quyết bài toán này, đòi hỏi sự chung tay của nhà nước, các bộ ngành liên quan, cũng như sự hỗ trợ của doanh nghiệp và nỗ lực của chính người lao động. Mấy ngày qua, dư luận bất bình trước thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn S và H Vina Thạch Thành Thanh Hóa đề ra nhiều quy định vô lý là thiếu tình người, trong đó có quy định trường hợp công nhân có thân nhân chết muốn nghỉ phải báo trước 3 ngày. Sau thực tế, đây không phải là việc cá biệt, nhiều doanh nghiệp đã tự ý đề ra những quy định trái khoáy và thiếu tình người đối với người lao động. Hiện nay ở rất nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nhiều lao động dù mới ở ngưỡng tuổi 30 đến 35 tuổi đã bị doanh nghiệp đẩy ra đường với rất nhiều lý do. Và rất tiếc, trong số lý do đó doanh nghiệp lại không sai vì từ những lỗ hổng của các quy định pháp luật. Không thể phủ nhận sự ra đời của Bộ Luật Lao động năm 2012 đã góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Nhưng có một thực tế buồn là nhiều lao động vô tình trở thành nạn nhân từ chính những quy định pháp luật. Các ngành chức năng với trách nhiệm của mình cần nhanh chóng lấp lỗ hổng về chính sách để chính sách thực sự là hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi cho người lao động, là nền tảng buộc giới chủ doanh nghiệp tuân thủ. Chỉ khi đó mới xuất hiện những quy định khắc nghiệt từ giới chủ đối với người lao động và cũng sẽ giải quyết được căn bản việc đình công tự phát. Đừng băn khoăn về vật chất khi chọn nghề giáo, bởi thứ đáng quý của nghề là được truyền đạt tri thức nhân loại cho thế hệ mai sau. Nếu sau này các bạn trở thành những giáo viên giỏi, dạy được nhiều học trò giỏi, thì tự khắc vị thế của ngành sư phạm sẽ được nâng cao hơn nữa. Giáo sư Ngô Bảo Châu nói với sinh viên Huế tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế, trong bối cảnh ngành sư phạm bị quay lưng, điểm vào trường sư phạm thấp nhất thì câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu như thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết cho sinh viên lựa chọn nghề giáo. Ý của giáo sư Ngô Bảo Châu là đừng quá nặng nề chuyện vật chất tiền bạc mà đã chọn nghề giáo là lựa chọn cách sống thanh bạch, lấy việc truyền đạt tri thức cho thế hệ sau làm tình yêu cuộc sống. Và có lẽ hình ảnh người thầy đẹp đẽ trong mắt cộng đồng chính là vẻ đẹp của tri thức và sự thanh bạch. Có điều sự không băn khoăn cũng có giới hạn của nó, nếu vượt qua sự chịu đựng thì ai cũng phải băn khoăn. Chúng ta tin rằng những người theo đuổi ngành sư phạm, các thầy cô đều hướng đến tình yêu nghề nghiệp và sẵn sàng không băn khoăn vật chất như giáo sư Ngô Bảo Châu nói. Nhưng nhà nước phải đảm bảo cho nghề giáo đồng lương đủ để họ an tâm làm công việc truyền đạt tri thức cho thế hệ mai sau.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hồi tuần trước. Trong ngày 11 tháng 9, Triều Tiên đe dọa sẽ gây ra nỗi đau tột cùng cho Mỹ nếu Washington tiếp tục thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt nặng tay hơn. Mỹ đang có cuộc đàm phán hành lang với Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường áp lực đối với Triều Tiên. Mỹ đã đệ trình dự thảo trừng phạt mới lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ, lệnh cấm với các sản phẩm may mặc của Triều Tiên và phong tỏa tài sản cùng cấm vận đi lại đối với các quan chức Triều Tiên. Nhật Bản ủng hộ dự thảo này, song Trung Quốc và Nga tỏ ra thận trọng đối với một lệnh trừng phạt mạnh tay. Dự kiến cuộc bỏ phiếu về các biện pháp trừng phạt mới sẽ được tiến hành trong ngày thứ hai theo giờ Mỹ. Hôm 11 tháng 9, truyền thông Triều Tiên đã ra cảnh báo rằng họ sẽ sử dụng các biện pháp mạnh mẽ nhất để đáp trả Mỹ nếu Washington thúc đẩy một nghị quyết trừng phạt mà Bình Nhưỡng cho là bất hợp pháp. Tổng số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 8,2 độ Richter xảy ra ở Mexico hôm 7 tháng 9 vừa qua đã tăng lên 90 người. Con số này có thể sẽ tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Cơn địa chấn mạnh 8,2 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía nam Mexico vào lúc nửa đêm ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương. Đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trong ít nhất 100 năm qua, thậm chí còn mạnh hơn trận động đất hủy diệt năm 1985, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng ở thành phố Mexico. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành ở phía nam Mexico. Nhiều người tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất chưa dám trở về vì lo ngại nhà cửa có thể bị đổ sập vì dư chấn. Trên khắp Mexico, người dân phải xếp hàng trước những trung tâm cứu trợ khẩn cấp để nhận đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác. Lãnh đạo một số nước đã đề nghị giúp đỡ Mexico gồm Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela và Tây Ban Nha. Tiếp tục với những thông tin về cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh. Chỉ 10 ngày sau khi có chuyến thăm tới Qatar trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại có chuyến thăm tới Ả Rập Xê Út và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà. Ông Lavrov bày tỏ hy vọng Ả Rập Xê Út sẽ tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với Qatar. Song phía Ả Rập Xê Út vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của mình là sẽ tiếp tục trừng phạt Qatar nếu nước này không thể hiện thành ý giải quyết vấn đề. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Aden Al-Zubay nhấn mạnh, các cuộc đối thoại chỉ được tổ chức sau khi Qatar thực hiện đầy đủ 13 yêu cầu trong bản yêu sách từ phía Ả Rập Xê Út và các nước đồng minh. Ông Zubay cũng cho biết trước khi Qatar chấp nhận thực hiện 13 yêu cầu, mọi sự can thiệp từ các quốc gia ngoài vùng vịnh đều không có hiệu quả. Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Anh đã tập trung về trung tâm thủ đô London để tham gia cuộc tuần hành phản đối việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit. Những người tuần hành mang theo cờ EU và biểu ngữ phản đối Brexit. Nhiều nghị sĩ thuộc Công đảng và Đảng Tự do Dân chủ cũng tham gia hoạt động này. Lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ Anh đã lên tiếng chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của chính phủ Theresa May trong tiến trình đàm phán Brexit. Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng chính phủ nên tổ chức thêm một cuộc trưng cầu dân ý để người dân Anh quyết định có rời khỏi Liên minh châu Âu hay không. Chính phủ Anh đã chính thức khởi động tiến trình Brexit từ tháng 3 năm nay. Theo kế hoạch, Anh sẽ chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Hiện Anh và EU đã tổ chức 3 vòng đàm phán về vấn đề Brexit, nhưng chưa đạt được tiến triển do hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng. Rạng sáng ngày 11 tháng 9, theo giờ Việt Nam, siêu bão Ima mang theo mưa lớn đã đổ bộ bang Florida, Mỹ và đã hạ từ cấp 4 xuống cấp 2. Với sức gió 177 km/h nhưng vẫn được cảnh báo nguy hiểm đe dọa tới tính mạng con người và gây thiệt hại nặng nề. Hiện bão Ima đã khiến ít nhất 3 người ở Florida thiệt mạng. Chính quyền bang này đã ban bố tình trạng giới nghiêm trên toàn bang. Trước đó, chính quyền bang Florida đã yêu cầu sơ tán 5,6 triệu người trong khi các lực lượng quân sự và an ninh sẵn sàng cho công tác ứng cứu và hỗ trợ bão. Bão Ima đổ bộ đã gây mất điện diện rộng và ngập lụt ở thành phố Miami và Naples. Giới chức Florida cũng yêu cầu đóng cửa tất cả các tuyến đường cao tốc và cảng biển ở bang này nhằm tránh thương vong. Các chuyên gia cảnh báo bão có thể xuất hiện những đợt sóng cao từ 3 đến 4 mét tại thành phố Key West đe dọa tính mạng con người. Ngoài ra, bão Ima đang di chuyển theo hướng bắc nên dự báo tiếp tục gây mưa to và ngập lụt tại nhiều thành phố khác của bang Florida. Ima là một trong 3 cơn bão cấp 5 đổ bộ vào Mỹ kể từ năm 1851. cảnh báo bão Irma có thể gây hậu quả tàn khốc. Thống đốc bang Florida Rick Scott đã khuyến cáo hơn 20 triệu dân của bang này sẵn sàng sơ tán đến khu vực an toàn. Trước khi đổ bộ bang Florida, siêu bão cấp 5 Irma đã tàn phá một loạt quần đảo nhỏ ở Caribe và Cuba, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, dự án thôn thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, gọi tắt là làng nông Thuận Thiên, đang được triển khai tại Việt Nam với sự tham gia của 3 tỉnh đại diện cho 3 khu vực Bắc Trung Nam. Thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là địa phương được lựa chọn triển khai dự án đại diện cho khu vực phía Bắc với mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập cho người dân. Bắt đầu triển khai từ tháng 10 năm 2014 đến nay, dự án bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Nguyễn Văn Tám, trưởng thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là hộ được tham gia thực hiện dự án làng nông Thuận Thiên. Là hộ phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Cũng giống như nhiều gia đình trong thôn, trước đây gia đình ông vẫn sản xuất nông nghiệp theo phương thức cũ, việc chăn thả đàn gia súc chủ yếu là trên đảo Hồ Thác Bà. Sau khi dự án được triển khai tại thôn, ông Tám được cử đi tham quan học tập tại Philippines. Nhận thấy được tầm quan trọng cũng như hiệu quả mà dự án mang lại, với những kiến thức đã được học hỏi, ông Tám áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình và đã mang lại những hiệu quả thiết thực, ông Tám chia sẻ.
Đối với gia đình mình ấy, thì trước đây ấy, thì gia đình mình chăn thả dê này, thế rồi chăn thả gà là được thả lã đấy. Cho nên cái tỷ lệ mà nó sinh nó chết rất là nhiều. Thế đến năm 2015 thì được viện SICAP ấy đặt cái địa điểm tại thôn Mạ. Thế về coi như thế là dự án về hỗ trợ để tập huấn cho bà con nhân dân. Thế sau đó là mình bắt đầu là đưa dê về, mình làm theo cái hướng dẫn tập huấn của dự án. Thế mình bắt đầu đưa dê về, mình chăn thả theo bán công nghiệp, tức là mình nhốt gần như là nhốt toàn bộ. Rồi sau đó là ở Viện Khoa học miền núi phía Bắc là lên hỗ trợ cho mình tập huấn cho mình, sau đó là hỗ trợ toàn bộ cái giống cỏ, các loại giống cỏ có đầy đủ chất dinh dưỡng cho dê. Thế cho nên là đàn dê nó không phải thả lã nữa, mà được cọc đưa về mình quản lý rất là chặt. Thế cho nên là nó sinh trưởng rất là nhanh, thế mà đảm bảo là đặc biệt là không chết một con nào cả.
Cũng giống như gia đình ông Nguyễn Văn Tám, gia đình anh Trần Trung Kiên, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã dần có cuộc sống ổn định nhờ việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi thông qua việc thực hiện dự án. Với thế mạnh của gia đình là đất rộng, anh đã mua bò sinh sản về nuôi. Bước đầu do ít vốn, anh chỉ nuôi 2 con. Sau nhiều năm đến nay, đàn bò của anh đã có 11 con, trong đó có 7 con bò sinh sản. Được tập huấn kỹ thuật và được hỗ trợ chế phẩm ủ phân bò để bón cho cây trồng, đặc biệt là được hướng dẫn kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây ăn quả, đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho gia đình với nguồn thu từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi năm, anh Kiên nói.
Năm 2013 thì là 2014 thì là thụ phấn thì cũng biết thụ phấn, cũng đi học mơ ở cái vùng khác thì cũng về thì vườn bưởi được 5-6 triệu thôi. Thế từ 2014 thì bắt đầu dự án vào thì là gia đình học được cái cách là tạo tán tỉa cành, bón phân cân đối để cho cây nó ra quả đúng thời vụ, thì là để cây nó sai quả ấy. Thì là năm 2015 thì là bán được 13 triệu, năm nay 8 triệu đến bưởi, thì gia đình thấy thế là nhân rộng nha.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tám và gia đình anh Trần Trung Kiên chỉ là 2 trong số 30 gia đình ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình được hưởng lợi từ dự án làng nông Thuận Thiên. Dự án ra đời từ chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á và Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Thế giới tại Việt Nam phối hợp triển khai. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là đối tác tham gia với vai trò nghiên cứu chuyển giao các thực hành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại thôn. Đúng như tên gọi của nó, làng nông Thuận Thiên đề cao sự hợp tác của cộng đồng trong việc áp dụng các giải pháp để phát triển nông nghiệp một cách hài hòa lâu dài với thiên nhiên. Mô hình làng nông Thuận Thiên được xây dựng và phát triển nhằm đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, tăng cường khả năng thích ứng và khả năng phục hồi đối với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân. Từ điều kiện sản xuất thực tế của người dân, dự án đã thành lập làm 3 nhóm. Nhóm ủ phân nuôi giun quế, nhóm vườn nhà và nhóm sắn cỏ để hỗ trợ nhau cùng hoạt động. Vai trò của các thành viên nhóm là khuyến khích những người dân thực hiện các hoạt động thông qua các kênh khác nhau và giảng viên chính là những nông dân sẽ được huy động để tập huấn cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Tám cho biết thêm.
Nói chung là đối với người dân người ta rất là thích, bởi vì thực tế là người dân ấy, thì người ta rất là thích chỗ là các cái viện là đến nghiên cứu kể cả viện quốc tế, người ta đến, người ta trực tiếp người nước ngoài, người ta đến người ta tập huấn cho bà con nhân dân, người dân rất là thích, bởi vì là nó có hiệu quả thực tế luôn. Nói đến tập huấn cho bà con là người dân là 100% là đi tập huấn hết, kể cả không phải riêng ở thôn Mạ mà các cái người dân ở trong xã Vĩnh Kiên, khi mà tập huấn là mời ra, người ta ra đầy đủ hết. Hoặc là cái cách chăm bón cho cây ăn quả, cái đấy rất quan trọng. Mà khi cây bưởi trước đây ở thôn Mạ rất là nhiều bưởi nhưng mà là nó không có quả. Thế đến khi 2015 ấy là ở viện khoa học lên là mời tất cả các trưởng thôn đến cùng với một số các cái mô hình của các cái hộ có nhiều bưởi đấy ra tập huấn, rồi mở những lớp tập huấn cho bà con cách bón phân này, thế rồi cách cắt tỉa cành này, cách thụ phấn cho hoa. Thế tự nhiên coi như thế là bưởi của các vị là ra rất là nhiều quả. Thế nên người ta rất là thích.
Bằng nhiều hoạt động cụ thể như dịch vụ dự báo thời tiết, xây dựng bảng thông tin đặt tại hội trường thôn, tổ chức các cuộc họp nhóm, đã góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông giúp người dân thôn Mạ cập nhật thông tin về dự án, cách thực hiện cũng như giới thiệu các kỹ thuật mới trong chăn nuôi và trồng trọt. Qua đó đã góp phần dần làm thay đổi nhận thức của người dân, thay các phương thức canh tác cũ theo lối mòn, lạc hậu bằng các phương thức canh tác thông minh, giúp bà con nông dân đạt được mục tiêu giảm thiểu rác thải trong sản xuất nông nghiệp, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập. Anh Lê Khải Hoàn, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc cho biết.
Đối với cái thôn Mạ này, cái điều thuận lợi thứ nhất là nó có rất là đa dạng về cái điều kiện khí hậu cũng như điều kiện về đất đai, gồm có cả địa hình đồi núi cũng như xen kẽ đó là những cái cánh đồng lúa và hệ thống ken quả. Đấy là những cái nguồn sinh kế rất là tốt để bà con có thể tập trung phát triển nông nghiệp và kiếm được thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Nhưng cái khó khăn cũng đồng hành với nó là tác động của biến đổi khí hậu, là diễn biến mưa, rét thất thường. Do đó thì chúng tôi cũng đã giới thiệu những cái kỹ thuật, ví dụ như đối lúa, thì ngoài cái giới thiệu những cái giống mà có khả năng thích ứng tốt với sự biến đổi của khí hậu như hạn rồi lạnh, thì chúng tôi cũng đưa ra cái biện pháp kỹ thuật, đó là giới thiệu về cái kỹ thuật áp dụng cái phân nén để làm sao giảm được cái lượng phân bón cũng như là giảm được cái phát thải từ cái phân bón ra môi trường. Đối với cây ăn quả thì chúng tôi giới thiệu với người dân ở đây cái kỹ thuật về chăm bón cũng như cắt tỉa mà từ trước nay họ chưa quan tâm, và một số hộ áp dụng ấy, thì cái hiệu quả tăng lên hàng năm.
Chia sẻ thêm về hiệu quả mà dự án mang lại, ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Qua cái chương trình thực hiện của chương trình CF vào cái dự án là làng nông thích ứng với biến đổi khí hậu ấy, thì tôi thấy là nó rất là hiệu quả, nhất là cái thay đổi được cái nhận thức của bà con khi tiến hành hiện nay trong cái môi trường ấy, đối với nông nghiệp thì người ta sử dụng các cái dơm dạ. Mà để nếu như bình thường là người ta để trôi nổi rồi là cái ô nhiễm môi trường, nhưng bây giờ người ta sử dụng cái nguồn sinh học để người ta ủ phân bón cho cây trồng, như kể cả cây lúa rồi là các loại cây ăn quả rất là có hiệu quả. Thế nên là bà con bây giờ là nhiều nhà đã áp dụng. Thế đối với Vĩnh Kiên chúng tôi thì hiện nay cũng đang đưa các mô hình đó ra ở một số thôn, và chúng tôi đã mời các đồng chí trưởng thôn về đây để tham quan học hỏi trong cái việc thực hiện đó, nhưng đồng thời là cũng nhờ chương trình dự án hỗ trợ cho cái thuốc để người ta sử dụng cái nhất là cái ủ phân bằng rơm dạ hoặc là các cái loại cỏ để người ta làm cho cái nó không bị ảnh hưởng về môi trường, nhưng đồng thời là sử dụng cái nguồn phân đó phục vụ cho cái việc bón cho các cái loại cây trồng rất là tốt, rất là hiệu quả. Nên là chúng tôi muốn là chương trình dự án thì tiếp tục giúp đỡ về cái khoa học kỹ thuật để nhân rộng các cái mô hình và thành lập các cái tổ nhóm để có một cái quy hoạch rồi là sản xuất ra được cái nhiều cái hàng hóa để làm tiêu thụ trên cái thị trường.
Có thể nói với những hiệu quả ban đầu mà dự án mang lại đã tạo tiền đề để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường, đồng thời đạt được 3 mục tiêu: an ninh lương thực, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong thời gian không xa.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, huyết áp đang là một vấn đề nhức nhối với sức khỏe cộng đồng. Nếu không biết cách phòng và chữa trị, có thể dẫn đến đột quỵ gây tử vong. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một số kiến thức về chữa và điều trị cho người bệnh huyết áp thấp. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin sức khỏe chúng tôi vừa tổng hợp. Máu nhân tạo có thể cứu người như máu thật. Các nhà khoa học Đại học Washington Mỹ đang phát triển những tế bào máu nhân tạo có thể lưu trữ dưới dạng bột và giúp bệnh nhân cầm cự cho đến khi được tiếp máu thật. Các nhà nghiên cứu cho biết loại máu nhân tạo này có thể sấy khô, đông lạnh và lưu trữ dưới dạng bột để sẵn sàng sử dụng khi cần. Thiếu ánh nắng cũng gây hại cho sức khỏe. Việc lạm dụng phơi nắng là có hại cho sức khỏe như thế nào thì ngược lại tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp cũng thiếu khôn ngoan không kém. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Thụy Điển cho biết việc lạm dụng phơi nắng là có hại cho sức khỏe như thế nào thì ngược lại tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp cũng thiếu khôn ngoan không kém. Sinh con lần đầu ở tuổi 25 đến 35 sẽ có sức khỏe tốt. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ có con đầu tiên ở tuổi từ 25 đến 35 có sức khỏe tốt hơn ở tuổi trung niên 40 đến 60 so với những người làm mẹ lần đầu tiên ở tuổi 15 đến 24. Tuổi có con đầu lòng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ ở tuổi trung niên mà nó cũng liên quan đến sức khỏe của đàn ông. Trong một nghiên cứu được thông tin đầu năm nay cho biết, những đàn ông được làm cha trước tuổi 25 có thể có nguy cơ tử vong cao hơn ở tuổi trung niên so với những người có con muộn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều người lo sợ vì những tai biến do huyết áp cao gây ra, thì ngược lại rất ít người quan tâm điều trị khi huyết áp tụt giảm. Theo các bác sĩ tim mạch, bất kỳ sự tăng giảm nào so với chỉ số huyết áp bình thường đều gây ra những tác động xấu đến sức khỏe. Tuy nhiên hiện nay chưa có nghiên cứu chính xác cho loại thuốc nào có thể chữa dứt điểm huyết áp thấp. Tốt hơn hết, người bệnh nên tự trang bị cho mình những kiến thức phòng ngừa, điều trị từ lối sống, sinh hoạt để cải thiện sức khỏe cho chính bản thân. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một số kiến thức về chữa và điều trị cho bệnh nhân huyết áp thấp. Trước hết là biện pháp chữa huyết áp thấp không dùng thuốc. Đó là tất cả các phương pháp thay đổi lối sống, sinh hoạt và điều chỉnh chế độ ăn uống. Người bệnh huyết áp thấp cần lưu ý một số vấn đề sau. Ngủ đủ giấc, thức dậy đúng cách, tăng cường tập luyện thể dục thể thao, không nên chọn các môn thể thao vận động quá mạnh. Về ăn uống, có chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong điều trị hiệu quả huyết áp thấp và duy trì huyết áp bình thường. Dưới đây là một số loại thực phẩm giúp bạn đối phó với chứng huyết áp thấp. Nho khô. Nho khô được coi là bài thuốc tự nhiên tuyệt vời để điều trị huyết áp thấp. Nó giúp duy trì chỉ số huyết áp trong giới hạn bình thường nhờ hỗ trợ hoạt động của tuyến thượng thận. Sữa và hạnh nhân. Ngâm 4-5 quả hạnh nhân cho vào trong nước qua đêm, sáng hôm sau bóc vỏ và xay nhuyễn, cho thêm một cốc sữa vào hỗn hợp này và uống vào mỗi buổi sáng trong tuần. Cà rốt. Nước ép cà rốt được cho là cải thiện tuần hoàn máu cùng với điều chỉnh chỉ số huyết áp. Cho 2 thìa cà phê mật ong vào một cốc nước ép cà rốt, uống khi đói 2 lần trong ngày. Muối. Muối giúp điều trị huyết áp thấp và natri trong muối giúp làm tăng huyết áp. Húng quế. Là húng quế chứa nhiều kali, magie, vitamin C và vitamin B5, có hiệu quả trong kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân huyết áp thấp. Chanh. Nước chanh rất hiệu quả trong điều trị huyết áp thấp do tác dụng giảm mất nước. Tỏi. Tỏi chứa thành phần giúp ổn định huyết áp cùng với nhiều lợi ích sức khỏe khác. Bạn có thể ăn tỏi sống 2 tép trên 1 giờ trước khi đi ngủ hoặc bổ sung khi chế biến thức ăn. Cam thảo. Rễ cam thảo có tác dụng như một vị thuốc tự nhiên giúp bình thường hóa chỉ số huyết áp thấp gây ra bởi hàm lượng cortisol trong máu thấp. Các loại thực phẩm chứa caffeine. Thực phẩm chứa caffeine như cola, sô-cô-la nóng và các loại đồ uống chứa caffeine khác làm tăng huyết áp tạm thời. Nguyên nhân chính xác còn chưa rõ, nhưng nó có thể ức chế hoạt động của hormone, chịu trách nhiệm làm giãn động mạch hoặc kích thích giải phóng hormone tuyến thượng thận. Biện pháp chữa huyết áp thấp sử dụng thuốc. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc đông tây y có tác dụng nâng huyết áp. Tuy nhiên người bệnh cần lưu ý rằng huyết áp thấp không phải là một căn bệnh. Do vậy phương pháp điều trị phải tùy thuộc vào bệnh lý chính gây ra huyết áp thấp. Việc sử dụng thuốc phải dựa trên cơ sở thăm khám rõ ràng, có sự chỉ dẫn của các y bác sĩ hoặc thầy thuốc chuyên môn. Người bệnh tuyệt đối không nên sử dụng thuốc. Phương pháp đầu tiên mà người bệnh nên áp dụng đó là phương pháp điều trị từ lối sống. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bài đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.